Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Phần Lan, Bỉ và Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người dân Phần Lan ủng hộ cuộc kháng nghị phản đối bức hại nhân ngày nhân quyền. Các học viên Pháp Luân Công tại nhiều thành phố trên thế giới đã tổ chức cuộc kháng nghị ôn hòa trước và trong ngày nhân quyền quốc tế ngày 5 và 7 tháng 12 năm 2024. Các học viên tại Phần Lan cũng tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Helsinki và buổi thắp nến tưởng niệm trên quảng trường Kempi trong thành phố. Tại sự kiện, các học viên ở Phần Lan đã kêu gọi chính quyền này lập tức chấm dứt cuộc bức hại, trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ phi pháp và ngừng phạm tội ác chống lại loài người, trong đó có tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên. Kỳ nghỉ Giáng sinh đang đến gần nên nhiều người đi mua sắm. Khi họ đi qua nơi các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trên quảng trường Kempi, các biểu ngữ và một dãy dài ảnh các học viên bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của họ. Nhiều người đã dừng chân và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Họ đã ký vào bản kiến nghị ủng hộ việc chấm dứt các hành động tàn bạo và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực nâng cao nhận thức. Một số người nói, chúng tôi chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất và hy vọng các bạn sẽ thu thập được thật nhiều chữ ký. Cô Matiata thường chú ý đến các sự kiện diễn ra ở Trung Quốc như nạn thu hoạch nội tạng, cuộc bức hại người Hồi giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, v.v. Cô nhận xét, sự có mặt của các bạn ở đây rất quan trọng. Một gia đình từ Siberia đã trò chuyện với các học viên tại quầy thông tin. Họ bày tỏ sự đồng cảm sau khi nghe những trải nghiệm của chính các học viên và muốn ký đơn kiến nghị. Một người trong gia đình đã nói với các học viên, chúng tôi chân thành hy vọng tình hình ở Trung Quốc sẽ được cải thiện. Tin tức thứ hai, kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ vào ngày nhân quyền. Vào ngày nhân quyền, ngày 10 tháng 12 năm 2024, các học viên đã phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels một cách ôn hòa. Mặc dù thời tiết giá lạnh, họ vẫn đứng bên ngoài giơ cao biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại. Trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì nâng cao nhận thức và phản đối cuộc bức hại này. Học viên Pháp Luân Công Wilfield, người tổ chức sự kiện cho biết, hôm nay chúng tôi tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels để kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại suốt 25 năm qua. Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng quá nhiều ở Trung Quốc rồi, thậm chí họ còn bị thu hoạch nội tạng trong khi vẫn còn sống. Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ tôn trọng nhân quyền mà còn chà đạp nhân quyền một cách công khai. Bà Ina Grosser đi ngang qua hoạt động và đã trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công. Bà cho hay bà ngưỡng mộ vì họ đã thiền định một cách tĩnh lặng giữa cái lạnh khắc nghiệt. Bà ca ngợi các học viên thật dũng cảm. Bà cho biết bà sống gần đó và thường xuyên trông thấy các hoạt động của họ. Vì vậy, bà đã biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Bà hoàn toàn tán đồng nguyên lý chân thiện nhẫn. Bà nói, thế giới cần chân thiện nhẫn. Những trải nghiệm bi thương của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc thật kinh hoàng. Tin tức thứ ba, kháng nghị trước trụ sở Hội đồng châu Âu tại Pháp kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 12 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện để phổ biến cho mọi người về môn tu luyện trước Hội đồng châu Âu tại Strasbourg, miền đông nước Pháp. Họ cũng lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và kêu gọi dân chúng ở mọi giai tầng chung tay chấm dứt tội ác tàn bạo này. Các nhân viên của Hội đồng châu Âu, cư dân địa phương và khách du lịch đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về cuộc bức hại cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Ông Mark Kiefer, một kỹ sư công nghệ thông tin, cho rằng để thay đổi tình hình, điều quan trọng là phải chia sẻ thông tin càng nhiều càng tốt. Ông nói, không dễ để truyền thông tin ở Trung Quốc, nhưng nếu cần, phải giúp tất cả những người bất đồng chính kiến sử dụng các công cụ kỹ thuật để họ có thể lan tỏa thông tin cho công chúng biết. Đây là bước đầu tiên. Bà Almron cho biết, hành vi thu hoạch nội tạng từ những người còn sống là không thể chấp nhận được. Đó là một hành động vô nhân đạo. Chúng ta không sinh ra trên thế giới này để làm những việc như vậy. Thật đáng hổ thẹn khi Đảng Cộng sản Trung Quốc làm điều này. Tôi không có từ nào để diễn tả nữa. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật kinh hoàng, thật khủng khiếp. Bà Rowan làm việc trong một tổ chức quốc tế tại châu Âu. Bà cho biết, Trung Quốc đã phải chịu đựng rất nhiều dưới chế độ Cộng sản này. Và đáng tiếc là cộng đồng quốc tế vẫn chưa lên tiếng đầy đủ về điều đó. Theo bà, Điều này là do người Trung Quốc khá dè dặt và ít phàn nàn về các xung đột nội tại. Bà cho rằng mọi người ít chú ý đến Trung Quốc hơn so với những nơi khác. Điều này khiến bà cảm thấy rất tiếc cho họ. Bà Rome cũng hoàn toàn đồng ý với nguyên lý chân thiện nhẫn và tin tưởng những giá trị này là tốt. Bởi vì khi chúng ta thiếu kiên nhẫn, chúng ta có xu hướng trở nên tức giận. Và tức giận là một cảm xúc rất mạnh ở châu Âu và thậm chí ở Trung Đông. Người Trung Quốc từ lâu đã hiểu rằng để vượt qua cơn tức giận, trước tiên chúng ta phải tu nhẫn. Vì vậy, nguyên lý chân thiện nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp truyền giảng rất có ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.